thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Công đoàn ba khối, Đảng, chính quyền và đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.
Kết thúc năm 2017, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 2.750 tỷ đồng, bằng 245% kế hoạch tỉnh giao và là số thu cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố đến nay. Đây sẽ là tiền đề tiếp tục để thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt cao hơn trong thời gian tới.
Ngoài niềm đam mê với thơ và công việc kinh doanh, chị Lưu Thị Tuyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Lộc Sơn còn dành nhiều thời gian, công sức và kinh phí để tham gia các hoạt động từ thiện. Với chị, sẻ chia với cộng đồng xã hội là cách giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 3, Công đoàn ba khối, Đảng, chính quyền và đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và tổng kết phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2017. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể cùng 418 nữ cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối của thành phố. Hiện nay, Công đoàn ba khối, Đảng, chính quyền và đoàn thể thành phố Thái Nguyên có 418 nữ đoàn viên công đoàn. Nhiều chị được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng trong cấp ủy chính quyền và lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các nữ cán bộ công chức viên chức của thành phố đã chủ động sáng tạo, gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, làm tốt thiên chức làm vợ và làm mẹ, xây dựng gia đình với bốn chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Năm 2017, có gần 200 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 24 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 chị là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ ba khối đã góp phần cùng toàn Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017. Đồng chí đề nghị phụ nữ ba khối phát huy khả năng trí tuệ, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 24 chị tiêu biểu trong phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2017 và tặng quà cho các chị em tham dự buổi gặp mặt.
Chiều ngày 7 tháng 3, Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú tỉnh lần thứ 9 năm 2018 đã họp thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 4 nghệ sĩ có nhiều công lao đóng góp cho ngành nghệ thuật tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng chủ trì cuộc họp. Theo đó, 3 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú gồm Đỗ Minh Chuyên, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Hoàng Việt Dũng, trưởng phòng nhạc Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Vũ Văn Học, diễn viên Đoàn ca múa Quân khu Việt Bắc, nay là Đoàn văn công Quân khu 1, và đề nghị xét truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Nguyễn Xuân Giao, nguyên trưởng phòng nghệ thuật Đoàn Nghệ thuật tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu đã thông qua quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tặng nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 năm 2018, phổ biến các quy định xét tặng, lấy ý kiến đóng góp cho các nghệ sĩ được xét tặng và thực hiện bỏ phiếu xét tặng. Kết quả bỏ phiếu kín, 100% thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu nhất trí phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho 4 trường hợp trên. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các trường hợp được xét đợt này để trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu, ghi nhận công lao đóng góp và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho các nghệ sĩ.
Thời gian qua, thông qua tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm với các đơn vị tiêu thụ, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng ổn định cung cấp thực phẩm cho 40 bếp ăn của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh với khoảng 12.000 suất ăn một ngày. Để có được kết quả trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, nên đã kiểm soát khá tốt việc sử dụng chất cấm, chất hóa học tồn dư trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh chè, rau thịt và sản phẩm từ thịt, và thực hiện dán tem nhận diện sản phẩm. Đặc biệt, một số doanh nghiệp hợp tác xã đã thực hiện đầu tư theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ như công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phú Gia, doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc, chi nhánh công ty cổ phần NT Việt Nam Thái Nguyên, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trung Na, hợp tác xã rau an toàn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đông Cao, thị xã Phổ Yên.
Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã chè Tân Hương ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã xuất bán ra thị trường trên 8 tấn chè búp khô. Thời điểm hiện tại, giá chè giảm khoảng 20% so với dịp trước Tết Nguyên đán, trung bình từ 200 đến 250.000 đồng 1 kg. Theo đại diện hợp tác xã, sản lượng chè đầu năm nay không tăng so với cùng kỳ năm trước. Lý do là trước đó thời tiết thất thường, mưa nhiều nên đã gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây chè. Tuy nhiên, dịp cận Tết, giá chè lại tăng mạnh nên hợp tác xã vẫn bảo đảm thu nhập cho người trồng chè. Được biết, thời điểm này, các thành viên hợp tác xã đang tích cực chăm bón chè vụ xuân với tổng diện tích 25 ha, trong đó diện tích chè an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn UD Certified là 12 ha. Theo nhiều hộ trồng chè, thời tiết vụ xuân năm nay khá thuận lợi, ấm áp nên cây chè sinh trưởng tốt, dự kiến cho năng suất cao. Để đảm bảo đủ lượng chè chất lượng cao cung cấp ra thị trường, thời gian tới hợp tác xã sẽ mở rộng diện tích chè an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn UD Certified thêm 5 ha.
Mới đây, tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ dạy học tiếng Anh cho 35 học viên là giáo viên tiếng Anh của Trường Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở. Tại khóa tập huấn, học viên đã được giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh đến từ Đại học West of England, Anh Quốc, hướng dẫn phương pháp dạy học mới có sự tương tác và giao tiếp, đối thoại giữa giáo viên và học sinh. Trong đó, học sinh đóng vai trò chủ thể sáng tạo, giáo viên là người tổ chức và chia nhóm, hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập. Đặc biệt, các chuyên gia đã hướng dẫn các phương pháp thiết kế bài giảng mới, cách lựa chọn mục tiêu bài giảng và mức độ thời lượng vận dụng kỹ năng kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, cách tiếp cận để viết bài luận. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3. Kết thúc khóa học, học viên sẽ tham gia đánh giá test 3 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây là một trong những chương trình hợp tác đào tạo ngắn hạn giữa Đại học Thái Nguyên, trong đó Khoa Quốc tế là đầu mối kết nối chương trình bồi dưỡng thường xuyên với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong môi trường hội nhập quốc tế.
Ngày 7 tháng 3, tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ra mắt tập thơ Tình Người của tác giả Mai Ngọc Thư. Tác giả Mai Ngọc Thư sinh năm 1948, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thanh Hóa, nhưng ông đã chọn mảnh đất Thái Nguyên để sinh sống và xây dựng tổ ấm gia đình. Ông có một tình yêu đặc biệt với thơ ca và là hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Đến nay, ông đã có 17 năm liên tục là chủ nhiệm câu lạc bộ đàn hát dân ca tỉnh Thái Nguyên, 15 năm giữ chức phó chủ tịch chi hội thơ đường luật tỉnh Thái Nguyên. Tập thơ Tình Người là tập thơ đầu tiên của tác giả Mai Ngọc Thư, có gần 200 bài thơ, chủ yếu viết theo thể đường luật, một số bài viết theo thể lục bát, số ít còn lại viết theo thể tự do. Nội dung xuyên suốt cả tập thơ là tiếng lòng của chính tác giả biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, con người và quê hương Thái Nguyên. Tập thơ ra mắt đúng dịp tác giả Mai Ngọc Thư tròn 70 tuổi. Đây được coi như món quà đặc biệt mà tác giả dành tặng bạn đọc nhân dịp đầu xuân năm mới, với mong muốn thơ là góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi người dân Thái Nguyên.
Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại tổ 10 phường Quang Trung khiến một người tử vong. Theo lời khai của đối tượng và xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, Triệu Thế Vũ, sinh năm 1994, thường trú tại xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang, tạm trú tại tổ 10, phường Quang Trung, quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Trương Thị Ngọc Đê, sinh năm 1997, thường trú tại xã Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh. Do mâu thuẫn tình cảm, khoảng 12 giờ ngày 6 tháng 3, trong lúc tranh cãi và xô xát tại phòng trọ, Triệu Thế Vũ đã dùng búa đánh nhiều nhát vào người chị Đê. Sau khi gây án, Vũ viết thư tuyệt mệnh và tự tử nhưng không thành. Đối tượng sau đó nhắn tin cho bạn của chị Đê, đưa chị Đê đi cấp cứu, bản thân đến cơ quan công an tự thú. Do vết thương quá nặng, đến 15 giờ cùng ngày, chị Đê đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại Công an thành phố Thái Nguyên, Triệu Thế Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai của đối tượng phù hợp với hiện trường vụ án. Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên có 10 xóm và hơn 6.000 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã đã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ chương trình này, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi thay, thu nhập của người dân ngày một cải thiện và nâng cao. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Nắm bắt điểm mạnh của địa phương là có đất ruộng tốt, phù hợp với trồng rau, hoa các loại, nên Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Húng Thượng tiếp tục vận động bà con chuyển đổi những chân ruộng thấp sang trồng cây rau, hoa ngắn ngày, đồng thời mở rộng những mô hình trồng rau sạch, hoa chất lượng cao để tăng thu nhập. Hiện xã có 112 hectare trồng các loại rau và 6 hectare trồng hoa có giá trị kinh tế cao, 470 hectare trồng lúa cao sản. So với thời điểm năm 2010, thu nhập bình quân năm 2017 tăng 16 triệu đồng, đạt 28 triệu đồng một người. Số hộ nghèo giảm từ 11% xuống còn 7,2%. Đặc biệt, những năm gần đây, cây hoa đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Đây có thể coi là mô hình chuyển đổi thành công đang được xã và các hộ tập trung phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Thành ở xóm Bầu, bộ mặt nông thôn của xã từng ngày được cải thiện. Đặc biệt, việc phát triển kinh tế của người dân đã có nhiều thuận lợi khi giao thông, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư.
Trong nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới thì là cái người dân được tiếp cận nhiều hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi phát triển kinh tế. Thế do vậy thì là cái đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt.
Để chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện thành công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã thống nhất thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng. Với tinh thần đó, nhân dân các xóm đã đồng tình ủng hộ, nâng cao trách nhiệm của bản thân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Dương Văn Minh, trưởng xóm Cậy cho biết, phong trào xây dựng làm đường giao thông nông thôn được bà con tích cực hưởng ứng. Không chỉ tự nguyện góp công, góp tiền mà bà con trong xóm còn hiến hàng nghìn mét vuông đất để bê tông hóa các tuyến đường liên xã, liên xóm và đường trục chính nội đồng. Đến nay, 87% các tuyến đường trong xã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Chúng tôi từ lúc khởi đầu cho đến lúc hoàn thành là đều phải huy động vào sức dân, mà nếu không có dân thì cũng không làm được. Thứ nhất là cái khâu đầu tiên là khâu mở đường, vận động nhân dân này, thế rồi là phân tích cái lợi này và cái không lợi cho nhân dân.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Húng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện xã Húng Thượng vẫn còn hai tiêu chí là trường học, cơ sở tầng thương mại nông thôn và một số mục nhỏ ở các tiêu chí chưa đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2018, cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước về kinh phí, ngay từ đầu năm, xã cũng đã có những giải pháp huy động nhân dân đối ứng để hoàn thành 100% các tiêu chí trên.
Trong năm 2018, thực hiện theo cái tiêu chí của nông thôn mới giai đoạn 2016-20, xã thực hiện những giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở tầng. Ví dụ như trường tiểu học của cấp của xã thì đã được có thông báo của Ủy ban thành phố đầu tư xây dựng năm 2018. Là một số các hoạt động khác như đường bê tông sẽ thực hiện là 758 mét để bổ sung một số cái kế hoạch theo tiêu chí nông thôn mới.
Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, song bằng cách làm có hiệu quả, diện mạo ở một xã thuần nông đã thay ra đổi thịt. Điều này đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân xã Húng Thượng, đã góp phần đưa cuộc sống của người dân nói riêng, kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2017, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 2.750 tỷ đồng, bằng 245% kế hoạch tỉnh giao. Đây là kết quả thu ngân sách cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố đến nay. Kết quả trên tiếp tục là tiền đề để thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách đạt cao hơn trong thời gian tới. Ghi nhận của cộng tác viên Phương Thơm.
Năm 2018, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả của năm 2017, thu vượt xa so với kế hoạch nên thành phố phấn đấu đạt số thu 2.025 tỷ đồng, tăng 9,2% so với dự toán được giao. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên chia sẻ, đây là chỉ tiêu thu cao, đòi hỏi cần sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành thuế thành phố. Bởi vậy, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đề ra, ngay từ những ngày đầu tháng 1, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách như phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế, cập nhật và thông tin kịp thời các chính sách thuế mới đến các doanh nghiệp, các cấp ngành, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, quan tâm đến công tác chống thất thu thuế, triển khai công tác giám sát kê khai, nộp thuế ngay từ đầu năm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế. Cùng với đó, ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2018, Chi cục thuế thành phố cũng đã tổ chức ngày hội thu lệ phí môn bài. Theo lãnh đạo Chi cục thuế thành phố, nguồn thu lệ phí môn bài không lớn nhưng nhằm tạo không khí thi đua trong việc thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước từ những ngày đầu năm. Kết quả ngay trong ngày đầu tiên, số phí môn bài khối doanh nghiệp đã nộp đạt hơn 4,2 tỷ đồng trên tổng số 4,4 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch. Với số doanh nghiệp đã nộp phí môn bài là trên 1.960 doanh nghiệp, trên tổng số 2.000 doanh nghiệp đạt 96%. Ông Nguyễn Thành Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Quốc, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, thuộc diện nộp phí môn bài chia sẻ. Với cách tổ chức thu nộp thuế của ngành thuế thành phố hiện nay khiến chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Cán bộ thuế sẵn sàng chia sẻ thông tin liên quan đến chính sách thuế. Đặc biệt, việc thu thuế qua giao dịch điện tử giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Chúng tôi chỉ cần ngồi ở nhà nhấp chuột máy tính là có thể giao dịch nộp thuế phí thành công. Cũng nhờ thực hiện các giải pháp tích cực đồng bộ ngay từ đầu năm, 2 tháng đầu năm thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 299 tỷ đồng, bằng 16,2% so với dự toán và bằng 129% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị đồng hành cùng Chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, như đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà cho kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành gồm cơ quan thuế, thanh tra, công an, đội quản lý thị trường, Viện Kiểm sát Nhân dân nhằm ngăn chặn các hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Đối với thành phố, trong năm 2018, các khoản thu liên quan đến đất đai vẫn là những khoản thu lớn. Nhằm tránh thất thoát nguồn thu, thành phố cũng yêu cầu các chủ dự án các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thực hiện đầy đủ các bước đầu tư theo quy định, hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, thẩm định và trình Sở Tài chính phương án tài chính các khu dân cư, các khu giao đất cho doanh nghiệp để thu tiền sử dụng đất và phục vụ công tác đấu giá, bồi thường giải phóng mặt bằng. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm đấu giá của tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời chuyển các quỹ đất đấu giá ngay từ đầu năm. Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Cũng là năm thành phố Thái Nguyên xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh thu hút đầu tư và công tác thu ngân sách. Với những giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm cao của ngành thuế và các cấp chính quyền thành phố, ngay từ đầu năm, tin tưởng rằng thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm 2018.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là người phụ nữ thành đạt, có một gia đình hạnh phúc, doanh nhân Lưu Thị Tuyết hay còn gọi là Lưu Tuyết Mai, còn là một người phụ nữ có tâm hồn thi sĩ với hàng loạt tác phẩm thơ văn đã được giới phê bình trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người phụ nữ này qua phóng sự sau.
Là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Lộc Sơn, có trụ sở tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, nhưng chị Lưu Thị Tuyết được nhiều người biết đến trong vai trò một nhà thơ doanh nhân với bút danh Lưu Nhất Nữ hay Lưu Tuyết Mai. Yêu thơ, đến với thơ và trải lòng mình qua những trang thơ đã giúp chị có những phút giây thư thái và có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như trên con đường kinh doanh đầy khắc nghiệt. Chia sẻ về việc làm thơ cũng như vai trò của thơ đối với sự nghiệp kinh doanh của mình, chị Lưu Thị Tuyết chia sẻ.
Làm kinh doanh thì phải nói rằng là thương trường, mọi người ví như chiến trường, cũng có cái đúng riêng của nó. rất chi là vất vả, rất chi là cạnh tranh, rất nhiều áp lực. Khi đó thì tối về mình lại trải lòng trên những trang thơ, thì lúc đấy mình lại hóa thân vào thì thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó bay bổng hơn, cảm xúc nó nhiều hơn, nó cũng bớt đi được những cái stress về cái công việc kinh doanh cũng như là cái thương trường của mình. Đôi khi thơ nó cũng làm cho con người tâm hồn nó hiền dịu đi, kinh doanh nó cũng có một cái chút gì đó theo cái tính nhân văn của người có chữ.
Với chị, thơ không chỉ là niềm đam mê, là người bạn đồng hành, mà thơ còn là cuộc sống của chị. Trong một thời gian không dài, chị đã cho ra đời hàng trăm bài thơ thuộc đủ các thể loại. Chị cũng là một trong số rất ít nữ doanh nhân của tỉnh Thái Nguyên, xuất bản được nhiều tuyển tập thơ có giá trị, được các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của tỉnh đánh giá cao. Gần đây, chị còn tham gia viết truyện ngắn, thư tình và tiểu thuyết. Đánh giá về thơ của Lưu Nhất Nữ, Lưu Thị Tuyết, nhà thơ, nhà văn Hồ Thủy Giang cho biết.
Cái sự xuất hiện của Lưu Nhất Nữ ấy, ở cái làng thơ Thái Nguyên này thì gây cho cái người đọc hai cái cảm giác. Một là cảm giác bình thường, hai là cảm giác thấy là cũng rất là lạ. Bình thường là bởi vì tất cả những người yêu thơ thì đều có thể làm thơ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là Lưu Nhất Nữ là một doanh nhân thành đạt. Tức là một doanh nhân thành đạt thì sẽ tốn bao nhiêu công sức và tâm trí vào đó. Đấy, thế mà vẫn làm thơ. Thế nhưng mà khi đọc cái tập thơ Sắc Màu Doanh Nhân này thì tôi lại thấy nó có một cái gì đó, nó đúng là Lưu Nhất Nữ là phải là người làm thơ.
Có tâm hồn phong phú của một nhà thơ và sự quyết đoán của một doanh nhân đã giúp chị có nhiều sáng tạo trong công việc kinh doanh. Trên thương trường, chị nổi tiếng trong giới doanh nhân Thái Nguyên với nhiều sản phẩm trà độc đáo và câu chuyện kết nhẫn cưới bằng hoa trà như ngầm khẳng định về giá trị to lớn mà cây chè Thái Nguyên có thể mang lại. Ngoài chè, công ty chị còn là nhà phân phối các sản phẩm dầu mỡ mang thương hiệu Kix của hãng GS nổi tiếng Hàn Quốc cùng hàng trăm mặt hàng của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 30 lao động với mức lương từ 5,5 triệu đồng một người một tháng. Công ty cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Là người làm việc nhiều năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Lộc Sơn, chị Nguyễn Thị Thắm, nhân viên tại bộ phận quản lý kho của công ty cho biết.
Tôi làm việc ở công ty An Lộc Sơn đã được 5 năm ạ. Trong quá trình làm việc thì tôi được sự quan tâm giúp đỡ của công ty tận tình về chế độ chính sách cũng như lương thưởng, bảo hiểm xã hội. Chúng tôi rất yên tâm công tác tại công ty, muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Bên cạnh niềm đam mê với thơ và sự nghiệp kinh doanh, chị Lưu Thị Tuyết còn là doanh nhân có nhiều hoạt động xã hội tích cực. Chị hiện đang là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Thái Nguyên, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nhân Việt Nam. Trong vai trò nào, chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cộng đồng doanh nhân của tỉnh và thành phố đánh giá cao. Nói về những đóng góp của chị Lưu Thị Tuyết với cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nói:
Chị Lưu Thị Tuyết thì là một trong những doanh nhân trong tiêu biểu mà chúng tôi có thể nói là gặp nhiều năm qua ở trên thương trường. Chị cũng rất là năng động, xây dựng doanh nghiệp thì cũng rất là bền vững trong những năm qua. Và đặc biệt là cái tính nhiệt tình, đóng góp xã hội của chị thì có thể nói rằng rất là đáng ngưỡng mộ.
Ngoài niềm đam mê với thơ và công việc kinh doanh, chị Lưu Thị Tuyết còn dành nhiều thời gian, công sức và kinh phí để tham gia các hoạt động từ thiện. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vừa qua, chị đã kêu gọi các công ty mà chị làm nhà phân phối các sản phẩm dầu máy tham gia ủng hộ hơn 100 suất quà với trị giá 300.000 đồng một suất để ủng hộ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa của thành phố Thái Nguyên và một số huyện trong tỉnh. Với chị, sẻ chia một phần lợi nhuận kinh doanh của mình cũng như kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tài trợ cùng chung tay sẻ chia với cộng đồng, xã hội là cách giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.
Như con ong biết tìm nhị hoa giữa mênh mông địa trùng rừng xa, chắp lên hành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu trong tư cương, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la
giàu cho đất nước, những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tự cường, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la, làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước. Những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la. Như con ong đã tìm mì hoa giữa mênh mông địa trùng rừng xa, chất lên thành hương mật ngọt vượt qua ngàn gió táp mưa xa. Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam mang dòng máu cha ông tự cường, luyện chi bền rèn tài cao, ta cùng hát bài ca làm giàu. La 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 la, làm giàu cho cuộc đời, làm giàu cho đất nước. Những doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam hãy vươn lên trong thời đại mới. La 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 la.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. 24 giờ qua do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh đã có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng nay tại Thái Nguyên là 16 độ, tại Định Hóa là 15 độ. Hiện nay không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh trời tiếp tục rét. Những ngày sau, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm ngày 8, ngày 9 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà. Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.